114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Anh chị em thân mến, có lần mẹ Teresa Calcutta giải thích với những người làm công tác bác ái xã hội khác rằng, chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội. Chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giê-xu. Hình ảnh ngày quang lâm, vị thẩm phán tối cao xuất hiện, người tuyên án trên người lành và kẻ dữ. Lời tuyên phán mang lại nhiều điều bất ngờ. Những người chỉ lo lắng chăm chút cho bản thân thì chẳng nhận được công phúc nào. Còn ai biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, ngay cả những việc bị coi là nhỏ bé nhất, thì họ lại được ban thưởng nhiều ơn phúc. Qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy tìm người trong tha nhân, yêu người qua tha nhân và nhận ra người nơi tha nhân. Ngày nay, có rất nhiều triết thuyết hứa hẹn cho con người một thứ thiên đàng tại thế bằng cách loại trừ Thiên Chúa, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền. Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có thiên đàng. Ở đâu có tha nhân, ở đó có sự hiện diện của người, vì tất cả là hình ảnh của Thiên Chúa. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, mỗi nghĩa cử chúng ta làm cho tha nhân là một bước tiến vào thiên đàng ngay từ cuộc sống này. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con quả tin biết yêu thương của Chúa. Xin hãy để một tình yêu mạnh mẽ và đầy xót thương hướng dẫn chúng con đến với tha nhân, để chúng con biết nhận ra Chúa nơi những mảnh đời nhỏ bé và bình dị. Amen.
Cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sớm. Xin cho con luôn được biết câu chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác cầu xin cho vẫn bình an. Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rực rỡ, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rộng lớn, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rộng lớn, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rộng lớn, xin ban cho con một lòng tin sẵn sàng, xin ban cho con một trái tim rực hồng, xin ban cho con một trái tim rực hồng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ trò khai mạc mùa chay thánh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu sống mùa chay qua việc gia tăng cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc giúp đỡ tha nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ tro hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, sau cuộc rước thống hối lần đầu tiên Ngài chủ sự, đi từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Adventino ở Roma. Đi trong đoàn rước, lúc quá 4:30 với Đức Thánh Cha, có nhiều hồng y, trong đó có Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, hơn 30 giám mục, đông đảo tu sĩ Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ Sabina có từ thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta. Trong bài giảng, trước tiên Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cởi mở với Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng giả tạo, trong một nền văn hóa quan tâm tới hành động, tới những gì là hữu dụng. Trong đó vô tình chúng ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của chúng ta. Mùa chay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy nhớ rằng chúng ta là thụ tạo, chứ không phải là Thiên Chúa. Tiếp đến, dựa vào bài phúc âm của ngày lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy sống hành trình thiêng liêng mùa chay bằng việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Đức Thánh Cha nói, cả ba điều này bao hàm sự cần thiết này, đó là đừng để mình bị những điều bề ngoài thống trị. Điều đáng kể không phải là cái vẻ bề ngoài. Giá trị sự sống không tùy thuộc sự ủng hộ của người khác hoặc thành công, nhưng tùy thuộc điều chúng ta có trong nội tâm. Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ba yếu tố. Trước tiên là cầu nguyện. Đây là sức mạnh của mỗi Kitô hữu. Mùa chay là mùa cầu nguyện khẩn trương, siêng năng hơn, có khả năng đảm trách những nhu cầu của anh em, chuyển cầu trước Thiên Chúa cho bao nhiêu tình trạng nghèo đói và đau khổ. Thứ hai là chay tịnh. Chay tịnh bao gồm việc chọn lựa một lối sống tiết độ, không phung phí, không vứt bỏ. Chay tịnh giúp chúng ta tập luyện tâm hồn, quen với những gì là thiết yếu và sự chia sẻ. Đó là dấu chỉ sự ý thức và trách nhiệm trước những bất công, lạm quyền, đặc biệt là đối với những người nghèo hèn, bé nhỏ, và là dấu chỉ niềm tín thác chúng ta đặt tới Thiên Chúa và sự quan phòng của Chúa. Sau cùng là làm phúc, nó nói lên sự nhưng không, vì trong khi làm phúc, chúng ta cho một người khác mà không mong nhận được cái gì bù lại. Sự nhưng không phải là một trong những đặc tính của Kitô hữu. Ngày nay, sự nhưng không thường không thuộc về đời sống hàng ngày, vì trong đó người ta mua bán, tính toán, đo lường. Việc làm phúc giúp chúng ta sống sự nhưng không của Hồng Ân, là sự giải thoát khỏi ám ảnh chiếm hữu, sợ mất điều mình có. Nỗi buồn phiền của kẻ không muốn chia sẻ với tha nhân sự sung túc của mình. Trong nghi thức bỏ trò sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Nữ Sabina, đã bỏ trò trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ trò cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ trò trên đầu các tín hữu hiện diện. Sau thánh lễ, tại trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh cạnh thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn các tu sĩ Đa Minh tại Roma, đặc biệt là các bề trên 8 tu viện tại thủ đô giáo hội.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên bộ giám mục. Sáng hôm 27 tháng 2 vừa qua, tại hội trường Bologna của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa một hội nghị của Bộ Giám mục. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã nói về nhiệm vụ của Bộ và các tiêu chí trong việc tuyển chọn giám mục, cũng như những tính chất của một giám mục phải có và nhiệm vụ của giám mục liên quan đến các tín hữu được trao phó cho Ngài. Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha thúc giục phải quan tâm nhiều hơn trong mọi lĩnh vực khi tìm các mục tử thích hợp cho sứ vụ này với niềm xác tín Chúa Kitô không bao giờ bỏ rơi giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói rằng các giám mục không được hành động như những giám đốc điều hành công ty đầy tham vọng, nhưng phải như những người rao giảng tin mừng khiêm tốn và con người của cầu nguyện, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên. Ngài nói, chúng ta không cần một người quản lý hay một giám đốc điều hành doanh nghiệp, cũng không cần người chia sẻ những điều nhỏ nhặt hay những khát vọng tầm thường của chúng ta. Chúng ta cần một người biết cách hướng lên trời cao, nơi Thiên Chúa đoái nhìn chúng ta để hướng dẫn chúng ta đến với người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh trong thừa tác vụ giám mục, mà Ngài mô tả như là một cách tử nạn. Ngài nói, can đảm chết đi, quảng đại hiến dâng đời mình và dốc hết sức lực cho đoàn chiên là những gì đã được ghi trong DNA của giám mục. Chức giám mục không phải cho chính mình, nhưng là cho giáo hội, cho đoàn chiên, cho người khác, nhất là cho những ai bị thế giới xem như là đổ bỏ đi. Đức Thánh Cha kể ra những đức tính mà các ứng viên giám mục phải có, đó là khả năng thiết lập các mối tương quan quân bình và lành mạnh, tư cách ngay thẳng, chính thống và trung thành với giáo lý hội thánh, minh bạch và vô tư trong việc quản trị tài sản cộng đoàn. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến khả năng rao giảng phúc âm và cầu nguyện. Khi rao giảng, các giám mục cần kêu gọi hơn là chỉ trích, gìn giữ giáo huấn của giáo hội, không phải để xem thế giới còn xa sự thật bao nhiêu, nhưng là hấp dẫn thế giới, làm cho thế giới say mê vẻ đẹp của tình yêu, quyến rũ thế giới bằng cách ban tặng sự tự do của tin mừng. Giáo hội không cần đến những nhà hộ giáo hay quân thập tự chinh, nhưng cần đến những người gieo giống khiêm tốn, tin tưởng vào chân lý. Giám mục là người biết rằng, cả khi màn đêm buông xuống, nỗi vất vả suốt ngày làm mình mệt mỏi, hạt giống đã gieo trong cánh đồng vẫn cứ đâm chồi phát triển. Đức Thánh Cha nêu lên các tấm gương cầu nguyện như Abraham và Môsê. Ông Abraham đã mặc cả với Chúa để người đừng tiêu diệt dân đã phạm tội. Đức Thánh Cha nói, một người không có can đảm thay mặt cho dân mình để nói chuyện với Chúa thì không thể là một giám mục. Nhắc lại bài diễn văn đã nói với các nhà ngoại giao ở Vatican hồi tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết các giám mục phải hiền lành, kiên nhẫn và đầy lòng thương xót, khó nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất, và từ bỏ mọi tham vọng sẽ được bổ nhiệm vào các giáo phận quan trọng hơn. Và một lần nữa, Ngài bày tỏ mối lo ngại đối với các giám mục, trong thời buổi họp hành hội nghị ngày nay đã đi quá nhiều thay vì ở nhà để thi hành nhiệm vụ mục vụ của mình. Ngài đề nghị Bộ Giám mục đọc lại sắc lệnh của Công đồng Trento hồi thế kỷ thứ 16, buộc các giám mục phải sống trong giáo phận của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các giám mục phải đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các giáo phận của họ. Không có mục tử tiêu chuẩn cho mọi giáo hội. Chúa Kitô biết rõ mỗi giáo hội cần có một mục tử cho riêng giáo hội ấy, và thách đố đối với chúng ta là có được cái nhìn của Chúa Kitô để quan tâm đến nét riêng biệt của các giáo hội địa phương. Để kết luận, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi rằng, chúng ta tìm đâu ra những con người như thế? Điều đó không phải dễ dàng. Có những con người ấy không? Làm thế nào chúng ta chọn được họ? Và Ngài trả lời rằng, tôi chắc chắn là có, bởi vì Chúa không bỏ rơi giáo hội của người. Có lẽ chúng ta đã không dành đủ thời gian để tìm kiếm trong các lĩnh vực.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 85 giám mục Tây Ban Nha. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 3 tháng 3 vừa qua, dành cho 85 giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các vị đẩy mạnh việc loan báo tin mừng trong xã hội tại đây, ngày càng dấn dưng đối với tôn giáo. các giám mục thuộc 70 giáo phận tại Tây Ban Nha chia thành hai đoàn, về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3. Trong buổi tiếp kiến chung hai đoàn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, anh em đang trải qua kinh nghiệm cam go về sự dửng dưng của nhiều tín hữu đã chịu phép rửa, và anh em còn phải đương đầu với một nền văn hóa tục hóa, đóng khung Thiên Chúa trong đời sống riêng tư, và loại bỏ Ngài ra khỏi lĩnh vực công cộng. Đức Thánh Cha nói, điều cần là đừng quên lịch sử của anh em. Từ đó chúng ta học biết rằng ơn thánh của Chúa không bao giờ tàn lụi, và Chúa Thánh Linh tiếp tục hoạt động quảng đại trong thực tại ngày nay. Từ tiền đây đó, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Tây Ban Nha đừng từ nan nỗ lực nào để mở ra những con đường mới cho tin mừng, đi tới tâm hồn mỗi người, để họ khám phá vị đã tiềm ẩn trong đó là Chúa Kitô, người bạn và người anh. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Tây Ban Nha tăng cường sự cộng tác với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đồng thời đặt giáo hội trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, để kêu gọi những người đã xa lìa giáo hội, củng cố đức tin, nhất là nơi người trẻ. Để được vậy, cần quan tâm đến tiến trình khai tâm Kitô giáo. Đức tin không phải chỉ là một gia sản văn hóa mà thôi, nhưng còn là một món quà, một hồng ân nảy sinh từ cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu và vui mừng đón nhận sự sống mới Ngài ban tặng cho chúng ta. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ các giám mục Tây Ban Nha khơi dậy và làm cho đức tin của các tín hữu được sinh động, chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng và tháp tùng các gia đình. Ngài nói, một gia đình được loan báo tin mừng là một tác nhân vững mạnh để truyền giảng tin mừng, nhất là chiếu tỏa những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi họ. Ngoài ra vì là một môi trường tự nhiên của sự quảng đại, nên gia đình sẽ cổ võ sự nảy sinh ơn gọi theo Chúa trong chức linh mục và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha cũng đề cao các hoạt động của giáo hội tại Tây Ban Nha phục vụ người nghèo. Trong những năm gần đây, Caritas Tây Ban Nha và nhiều cơ quan từ thiện bác ái khác đã đáng được sự biết ơn của nhiều người, dù là tín hữu hay người không có tín ngưỡng. Tây Ban Nha rộng gần 506.000 cây số vuông, với hơn 46 triệu dân cư, trong số đó trên 92% là tín hữu Công giáo. Nhưng với số người nhập cư gia tăng, còn số các tín hữu Hồi giáo tại nước này cũng tăng theo.
Tin Roma. Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong mùa chay và mùa phục sinh. Văn phòng đặc trách các nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco từ đầu mùa chay đến tuần thánh và đến hết tuần bát nhật phục sinh với Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Đáng chú ý là tuần tĩnh tâm của giáo triều tại vùng ngoại vi, cử hành sám hối tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 28 tháng 3 và lễ tuyên thánh hai chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 vào ngày 27 tháng 4. Thứ Tư mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha khai mạc mùa chay lúc 16:30 tại nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Benedicto trên đồi Aventino. Sau ít phút cầu nguyện, cuộc rước sám hối truyền thống gồm các hồng y, tổng giám mục và giám mục, các đan sĩ thuộc đan viện Thánh Anselmo, các cha dòng Đa Minh và các tín hữu sẽ đi từ đan viện Thánh Anselmo đến Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina. Tại đây, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ lễ tro lúc 17 giờ. Cuộc tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay mùng 9 tháng 3 đến thứ Sáu 14 tháng 3. Không giống như thường lệ, cuộc tĩnh tâm mùa chay năm nay không diễn ra tại Vatican, nhưng Đức Thánh Cha cùng với giáo triều sẽ đến vùng ngoại vi của Roma là Aricia ở phía nam Roma. Thứ Sáu, 28 tháng 3, Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ sám hối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 17 giờ. Trong mùa chay, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục đi thăm các giáo xứ trong giáo phận Roma, giáo xứ Thánh Maria nguyện cầu vào Chủ nhật 16 tháng 3 và một giáo xứ khác chưa xác định vào ngày mùng 6 tháng 4. Cũng như những lần trước, Đức Thánh Cha sẽ đến các giáo xứ vào khoảng 16 giờ, gặp gỡ các tín hữu và cử hành thánh lễ. Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 bắt đầu tuần thánh, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước lá lúc 9 giờ 30 tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó cử hành thánh lễ. Chủ nhật lễ lá cũng là ngày giới trẻ thế giới lần thứ 29 với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Trích từ Tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 3. Thứ năm tuần thánh 17 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ truyền dầu vào lúc 9 giờ 30 tại Vương cung Thánh đường Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có các hồng y thượng phụ, tổng giám mục và linh mục có mặt tại Roma. Địa điểm và thời gian cử hành thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh sẽ được công bố sau. Theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha sẽ chọn một nơi có ý nghĩa mục vụ và cử hành riêng. Văn phòng quản gia giáo hoàng sẽ không phân phối vé tham dự thánh lễ này. Năm ngoái, Đức Thánh Cha không theo truyền thống cử hành thánh lễ tiệc ly tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano hoặc Thánh Phêrô, nhưng đã cử hành thánh lễ này tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên Casa del Mamo ở ngoại ô phía bắc Roma. Thứ Sáu tuần thánh, 18 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 17 giờ. Buổi tối, vào lúc 29 giờ 15, Đức Thánh Cha chủ sự đàng thánh giá tại đấu trường Colosseum. Khi kết thúc đàng thánh giá, Đức Thánh Cha sẽ ban huấn từ và ban phép lành tòa thánh. Thứ Bảy tuần thánh, 19 tháng 4, đêm canh thức vượt qua sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Vatican lúc 20 giờ 30. Đức Thánh Cha làm phép lửa tại cửa thánh đường và thắp nến phục sinh. Sau cuộc rước nến phục sinh và bài hát công bố tin mừng phục sinh Exultet, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ lời Chúa, phụng vụ phép rửa và phụng vụ thánh thể cùng với các hồng y. Chủ nhật phục sinh 20 tháng 4, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật phục sinh tại tiền sảnh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô lúc 10 giờ 15. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới tại ban công chính của Vương cung Thánh đường. Cả những ai nhận lãnh phép lành đặc biệt này qua truyền hình, truyền thanh hay Internet cũng được hưởng ơn toàn xá khi giữ các điều kiện thông thường đã được Hội Thánh quy định như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chủ nhật 27 tháng 4, Chủ nhật thứ hai phục sinh hay Chủ nhật lòng Chúa thương xót, kết thúc tuần bát nhật phục sinh, Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng. Cha Lombardi nhận định rằng lễ tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng là dấu chỉ ca ngợi sự thánh thiện của các ngài, những chứng nhân của thời đại chúng ta. Hai vị thánh giáo hoàng gắn kết với công đồng Vaticano đệ nhị theo hai cách thức khác nhau, một vị khai mở và tiến hành công đồng, vị kia đã áp dụng công đồng trong triều đại giáo hoàng phi thường của ngài. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến. Trong bài này, chúng ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi kích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đàng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của Ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cùng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ về sau đã dùng từ ngữ Epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên, loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về khía cạnh thứ nhất của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, đó là sự tiến triển của học thuyết xã hội Công giáo về tư hữu. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm còn lại của chuyên đề này, đó là tìm hiểu những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Thứ nhất, những chiều kích của tư hữu. Trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ vừa qua, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc của những chiều kích khác nhau của tư hữu. Chúng ta có thể nói tới hai chiều kích chính, chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Thứ nhất, xét theo chiều kích nhân bản. Tư hữu là một quyền lợi của con người. Chính nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó, ta thấy rằng nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người cũng bị thương tổn không kém khi con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng. Thứ hai, chiều kích xã hội của tư hữu. Khi mới ra đời, học thuyết xã hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm để đối lại với chủ thuyết cộng sản phế bỏ quyền này. Nhưng dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa xã hội học, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc với chiều kích xã hội. Thông điệp Quadragesimo Anno số 46, thông điệp Mater et Magistra số 19 đã ghi nhận điểm đó và được hiến chế Vui mừng và hy vọng số 69 phát biểu như sau. Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc vào những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Thông điệp Centesimus Annus lặp lại điều đó ở số 31. Chính vì chiếu theo chiều kích xã hội của tài sản, nên học thuyết xã hội cho phép sự truất hữu trong một vài trường hợp, thí dụ như những khu đất đai không cày cấy trồng trọt hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên, sự truất hữu hay sung công cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý, thí dụ như phải nhằm tới lợi ích quốc gia chứ không phải chỉ để thủ lợi cho một thiểu số nào đó. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã có lúc người ta chỉ biết hai giải pháp cực đoan giữa tư sản và sung công, nhưng ngày nay người ta còn thấy có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực ấy, nhất là một khi hai khái niệm nhà nước và xã hội không còn gắn liền với nhau. Như sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới ở số 2402 và 2406. Thứ hai, những khía cạnh mới của tư hữu. Trong những xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn tới mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu cặp bò. Nhưng trong những xã hội tân tiến kỹ nghệ hiện nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. 1. Sở hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn là có thể là những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể là những nhóm cổ phần, trong đó kể cả các công nhân cũng đóng góp. 2. Vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia thành hai khối, Bắc rất giàu và Nam rất nghèo, với những nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để trả tiền lãi, chứ chưa nói chi tới việc hoàn lại vốn. 3. Bên cạnh khối tài sản vật chất, ngày nay người ta nói tới tư sản tinh thần, thí dụ như chất xám. Chính những đầu óc chuyên gia nhờ kiến thức hiểu biết và tài quán xuyến của họ, với những dự án và kế hoạch của họ, có thể ảnh hưởng đến cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay của toàn thể nhân loại. 4. Từ đó, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm gia tăng những tài sản và dịch vụ vật chất, nhưng còn phải nhắm tới việc khuếch trương những tài sản tinh thần, tóm lại trong tiếng văn hóa. 5. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao gồm việc tạo điều kiện để các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào những kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mặt khác, không thiếu những nước tuy nghèo về vật chất nhưng có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải giữ gìn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển những giá trị tinh thần ấy, họ sẽ không bị tha hóa khi chạy theo những tài sản vật chất và trở thành nô lệ của chúng. Chúng ta cùng đi đến kết luận của chuyên đề này. Bên cạnh những nguyên tắc luân lý về tư hữu với những áp dụng vào trường hợp khác nhau, học thuyết xã hội của giáo hội không quên nhắc nhở sự cần thiết phải hoán cải nội tâm như là điều kiện để thực hiện công bằng. Thêm vào danh sách của các nhân đức cổ truyền, sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, các số từ 1939 đến 1942, đã thêm một nhân đức mới, đó là nhân đức liên đới, lấy từ thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 40. Quý vị và các bạn thân mến, với những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực chính trị. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn dù yêu thương người đời gian dối, vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Quý vị và các bạn thân mến, một thiền sư đến than phiền với thầy của mình là Ban Kê Y rằng: Thưa thầy, con có tính nóng không trị được nên thường làm tổn thương tới người khác. Vậy làm sao để con sửa được nó? Thầy Ban Kê Y trả lời: Con có một cái thật lạ. Nào, đưa cho thầy xem cái tính nóng của con. Thiền sư trả lời: Ngay bây giờ thì con không đưa cho thầy xem được. Thầy Ban Kê Y hỏi: Vậy khi nào thì con có thể cho thầy xem? Thiền sư bèn xin khóc rằng: Tính nóng của con nó thường đến bất chợt, lúc này hoặc lúc khác. Lúc bấy giờ thầy Ban Kê Y kết luận rằng: Vậy thì nó nhất định không phải là bản tính thật của con. Nếu nó là bản tính thật, thì con có thể cho thầy xem bất cứ lúc nào. Khi mới sinh ra, con không có tính nóng, và cha mẹ con cũng không cho con điều đó. Hãy nghĩ lại xem, nóng tính hay không là do con có cố gắng sửa đổi hay không mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, con người là một hữu thể, vừa có yếu tố thể xác, lại vừa có yếu tố tinh thần, vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Trình thuật Thánh Kinh diễn tả thực tại đó bằng một ngôn ngữ biểu tượng khi khẳng định rằng, Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Như vậy, con người toàn diện được dựng nên do ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi linh hồn thiêng liêng được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa, chứ không phải do cha mẹ sinh sản và linh hồn thì bất tử. Toàn bộ sự hài hòa của tình trạng công chính nguyên thủy mà kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người đã mất đi vì hậu quả của tội nguyên tổ sinh ra biết bao tật xấu và tội lỗi. Người có tính nóng tự bản chất không xấu, nhưng đôi khi gây tổn thương tới người khác vì không làm chủ được lời nói và dễ hành động bộc trực. Muốn khắc phục tính nóng, chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu. Các con hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Hiền hậu và khiêm nhường nơi Chúa Giêsu không phải là sự nhu nhược thua cuộc, nhưng Ngài có cái uy của vị vua hòa bình. Trong thời Chúa Giêsu, người ta trông chờ đấng Messiah đầy quyền uy sẽ đến cứu dân người khỏi ách nô lệ và tái lập hòa bình dân tộc. Nhưng tiên tri Zacharia lại loan báo cho dân thành Jerusalem biết rằng, đấng Messiah không đến trong quyền uy với võ khí hủy diệt, nhưng đến với một thứ võ khí đặc biệt là hiền lành và khiêm nhường. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi thực hành các đức tính của Người là sống hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành để đón nhận được tình thương của Chúa. Khiêm nhường để can đảm nhìn nhận những yếu đuối của mình mà ăn năn sám hối và sửa đổi, vì Thiên Chúa không chấp nhận kẻ kiêu căng tự mãn, nhưng luôn ban ơn cho người khiêm nhường. Thánh Alphonso cảm nhận được sự cao quý của đức khiêm nhường khi người nói, người yêu mến Thiên Chúa thì luôn khiêm nhường thật sự. Họ luôn ý thức mình là hư không tội lỗi mà không bao giờ tự mãn, tự kiêu. Tất cả mọi điều tốt lành đều đến từ Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa, mang bản tính thiện toàn, tốt đẹp. Nhưng vì tội lỗi, chúng con đã làm cho hình ảnh ấy hoang mờ và méo mó. Xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, sống hiền lành và khiêm nhường để đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Amen.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin để Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642 Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063 2939 0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.